Đế Bá, chương 1419, Tô Hàng Quốc Y Xuyên, góc truyện audio.com. Theo A Bảo, Lý Thất Dạ chẳng qua là ngoại nhân mà thôi, chuyện như vậy đương nhiên không thể cùng ngoại nhân nói, này là đưa tới phiền toái không cần thiết cho bọn hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nghe thấy A Bảo, nói với A Ly. Thu hoạch chỉ là đạo tâm của các ngươi, tinh thần của các ngươi. So sánh với những thu hoạch này, khoáng thạch cái kia bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Bảo vật về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng mà tu luyện đạo tâm cái kia không chỉ là một quá trình, thường thường nhiều khi là bởi vì duyên tế hội. Dạng thu hoạch này, không phải tùy thời đều có thể có. Tiểu Hữu nói thật sự là khắc sâu, nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên cũng không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng, hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ có đôi khi hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi, nói như vậy giống như là một người trẻ tuổi nói ra sao. Nghe là bão kinh phong xương, đã trải qua vô số ma luyện. Thuận miệng mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười cũng không có tự đắc đối với hắn mà nói, chỉ là lời nói rất bình thường mà thôi. Lý luận xuông, A Bảo hừ nhẹ một tiếng, hắn đối Lý Thất Dạ bất mãn, mặc kệ Lý Thất Dạ nói cái gì. Trong lòng của hắn đều đối với Lý Thất Dạ có thành kiến. Tiểu Hữu còn tiếp tục ma luyện sao, có muốn ta mang hộ ngươi một đoạn đường hay không? Y Xuyên cười nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn phía trước một chút nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không cần, ta cũng sắp rời khỏi không hãm sa mạc, đến nơi đến chốn, một đoạn lộ trình sau cùng cũng không xa, liền để ta đi ra ngoài đi. Không tầm thường, Y Xuyên dựng thẳng lên ngón cái khen một tiếng, nói ra. Trần trần đi ra không hãm sa mạc đối với tu sĩ mà nói cũng không phải là việc khó, khó khăn là trận giày vò này, lại có mấy tu sĩ nguyện ý lấy thân phận phàm nhân thừa nhận dạng giày vò này đây. Đây là cần đại nghị lực có thể kiên trì xuống dưới, không phải chuyện dễ dàng. Đối với tu sĩ mà nói, bọn hắn có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng mà bọn hắn đã quen một mực cao cao tại thượng, để bọn hắn làm lại phàm nhân, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ không nguyện ý tiếp nhận. Các ngươi hẳn là học vị đạo huynh này một ít tu hành, không chỉ là tu luyện công pháp, còn cần tu luyện nghị lực của các ngươi, quyết tâm của các ngươi, kiên trì của các ngươi, đồng thời còn có thể ma luyện cho các ngươi một khỏa bình thường chi tâm. Y Xuyên cũng không khỏi quay đầu hướng đệ tử sau lưng nói ra, hắn coi Lý Thất Dạ là tấm gương cho đệ tử mình. Đệ tử sau lưng Y Xuyên trầm mặc đối với trưởng bối, bọn hắn chỉ có thể tuân theo, đương nhiên, trong nội tâm bọn hắn liền không đem lời nói của Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối dạng này, thậm chí là cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, không có địa phương gì có thể đáng giá bọn hắn học tập. Trong suy nghĩ đa số đệ tử sau lưng Y Xuyên này, bọn hắn so với Lý Thất Dạ không biết là cao hơn bao nhiêu, bọn hắn xuất thân danh môn, từ nhỏ tu luyện công pháp cường đại, phục dụng đan dược rất tốt, giống Lý Thất Dạ dạng tiểu bối vô danh này, trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không kém bao nhiêu, nếu như nói, muốn hướng Lý Thất Dạ gần như là một phàm nhân học tập cái kia chính là một loại sỉ nhục. Tiểu Hữu, lão phu sẽ không quấy rầy, hy vọng sau này chúng ta có thể lại gặp nhau. Cuối cùng Y Xuyên hướng Lý Thất Dạ cáo từ, 10 phần khách khí. Y Xuyên cũng là người thân phận, góc truyện audio.com, cao quý, nhất quốc chi chủ. Bất quá Y Xuyên hắn cũng có chỗ hơn người, ánh mắt hắn hoàn toàn không phải đệ tử phía sau hắn có thể sánh được. Theo Y Xuyên, coi như Lý Thất Dạ xuất thân từ tán tu, coi như hắn nói thường thường, nhưng mà có đạo tâm như Lý Thất Dạ, có nghị lực dạng này, có dũng khí dạng này, như vậy tương lai cũng có thể rực rỡ hào quang. Y Xuyên hắn là 10 phần thưởng thức người trẻ tuổi có đại nghị lực giống như Lý Thất Dạ, hắn thấy, người trẻ tuổi có đại nghị lực đại đạo tâm dạng này, rất dễ dàng có đại thành tựu. Lý Thất Dạ nở nụ cười cùng Y Xuyên tự biệt tiếp tục lên đường đi trước. Lý Thất Dạ lại đi rất nhiều thời gian, hắn rốt cục đi ra không hãm sa mạc, thời điểm đi ra không hãm sa mạc một cỗ khí tức đầm nước đập vào mặt. Đi ra sa mạc trước mắt là một mảnh thủy trạch chi hương, chỉ gặp ở chỗ này là núi xanh ẩn ẩn, giang hà vờn quanh, buồm ảnh chỉ, mái chèo đãng tiếng nước từng tiếng lọt vào tai, ở dưới ba quang lăn tăn, phì ngư vọt nước, có chim lướt hồ, ở hai bên bờ giang hà càng là khói xanh lượn lờ tựa như thế ngoại đào nguyên. Phía sau là sa mạc, phía trước là vùng sông nước, cái này hoàn toàn là hai thế giới, khiến người ta cảm thấy là từ một thế giới cằn cỗi đi vào thế giới giàu có bên trong bức tranh. Bất kể là ai, đi đến nơi này, đều có một loại cảm giác tâm thần buông lỏng, cảm giác mình hành tẩu ở trong thế ngoại đào nguyên. Giang Nam Thủy Hương, Nam Cương Chi Địa, đi ra sa mạc đi vào mảnh thủy trạch chi hương này, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, nơi này thật là một phương hảo thủy, mỗi lần hắn đi ngang qua phiến thiên địa này, đều thích lưu lại một đoạn thời gian. Lân cận huyết tổ thủy địa chính là không hãm sa mạc mà lân cận không hãm sa mạc thì là Nam Cương Chi Địa một mảnh thủy trạch chi hương. Đi tới dạng địa phương này, rất nhiều người đều cảm thán tạo hóa thần kỳ, vùng sông nước cùng sa mạc chỉ cách nhau một đường, thật sự là để cho người ta khó mà tin tưởng. Nam Xích Địa là 10 phần rộng lớn, có thể nói là đất rộng vật đông, hơn nữa toàn bộ Nam Xích Địa cũng là thổ địa phì nhiêu, khiến cho toàn bộ Nam Xích Địa khắp nơi là vùng đất chủ phú, mà ở toàn bộ Nam Xích Địa, địa phương phì nhiêu nhất liền là vùng cực Nam. Tại vùng cực Nam, cũng có người xưng là Nam Cương Chi Địa, cũng có người xưng là Nam Đường Chi Cảnh. Nơi này được xưng là Nam Đường Chi Cảnh, đó là bởi vì mảnh sơn hà này thuộc về Nam Đường Cương Quốc. Tại Nam Cương Chi Địa cũng không chỉ có một cương quốc môn phái như Nam Đường Cương Quốc, trên thực tế, ở trong phiến cương thổ này có hơn 10 môn phái cương quốc, về phần tiểu môn tiểu phái là nhiều vô số kể. Bất quá, hơn 10 giáo phái cương quốc ở trong phiến cương thổ này đều quy thuận Nam Đường Cương Quốc, mà Nam Đường Cương Quốc cũng là môn phái truyền thừa cường đại nhất Nam Cương Chi Địa. Nước yếu phụ thuộc vào cường quốc, tiểu phái phụ thuộc vào đại giáo, chuyện như vậy tại thế giới tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Bất quá phụ thuộc ở Nam Đường Chi Cảnh lại không đồng dạng, Nam Đường Cương Quốc đối với hơn 10 giáo phái trong cương quốc bỏ bê quản lý, trên căn bản là không can thiệp sự vụ của những môn phái cương quốc kia. Ở mức độ rất lớn, hơn 10 môn phái của Nam Đường Chi Cảnh là trên danh nghĩa phụ thuộc Nam Đường Cương Quốc mà thôi, bọn hắn không cần. Góc truyện audio.com, thượng cống, không cần thần phục, cách chương.